Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 10, 2012.
Giải Nobel Hòa Bình 2012 được trao tặng cho Liên Hiệp Châu Âu.
Công ty Victoria của Việt Nam tại Nga đuổi một nhân viên bị nghi cung cấp tin cho báo chí.
Indonesia kỷ niệm 10 năm các vụ khủng bố ở Bali.
Nhà sư Miến Điện biểu tình phản đối tổ chức hội nghị Hồi giáo giúp đỡ người Rohingya.
Tổng thống Pháp François Hollande công du châu Phi.
Máy bay mà Thổ Nhĩ Kỳ chặn bắt chở thiết bị tên lửa của Nga cho Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, bị cáo buộc thân chính quyền Trung Quốc, nhà văn đoạt giải Nobel văn học Mạc Ngôn biện minh.
Kính thưa quý vị, giải Nobel Hòa Bình 2012 được trao tặng cho Liên Hiệp Châu Âu. Hôm nay tại Oslo, Ủy ban Nobel Na Uy đã loan báo quyết định trao giải Nobel Hòa Bình 2012 cho Liên Hiệp Châu Âu, một định chế tuy đang gặp khủng hoảng đồng euro nhưng đã có công duy trì hòa bình ở lục địa này từ hơn nửa thế kỷ qua. Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Tonjon Jaglan tuyên bố rằng, từ hơn 6 thập niên qua, Liên Hiệp Châu Âu và những định chế tiền thân đã đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải, dân chủ và nhân quyền ở châu Âu. Ông Jaglan nhìn nhận rằng, Liên Hiệp Châu Âu hiện đang gặp những khó khăn kinh tế trầm trọng và những rối loạn xã hội đáng kể. Nhưng theo Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, Liên Hiệp Châu Âu đã góp phần chuyển đổi châu Âu từ một lục địa chiến tranh thành một lục địa hòa bình. Ông nhấn mạnh, ngày nay chiến tranh giữa Đức và Pháp là điều không thể xảy ra. Liên Hiệp Châu Âu, mà tên ban đầu là Cộng đồng Châu Âu, đã ra đời vào năm 1957 với sự tham gia của 6 quốc gia ký kết Hiệp ước Roma. Định chế này đã dần dần ổn định châu Âu, một lục địa vẫn thường xuyên xảy ra xung đột. Mặc dù liên tục gặp khủng hoảng về tăng trưởng, Liên Hiệp Châu Âu nay vẫn là thị trường chung lớn nhất thế giới và là thế lực kinh tế hàng đầu thế giới. Trong khối này, mọi công dân, hàng hóa, dịch vụ, vốn đều được tự do lưu thông. Theo thời gian, Liên Hiệp Châu Âu đã dần dần mở rộng, thâu nhận cả những nước cộng sản cũ Đông Âu với số thành viên nay lên tới 27, trong đó có 17 quốc gia sử dụng đồng tiền duy nhất euro. Tuy nhiên hiện giờ, sự đoàn kết trong khối Liên Hiệp Châu Âu đang gặp thử thách do khủng hoảng đồng euro. Các nước giàu phía Bắc vẫn chần chừ, không hết lòng giúp đỡ những nước phía Nam đang bị nợ công ngập đầu và buộc phải thi hành chính sách khắc khổ rất ngặt nghèo.
Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, Nobel văn học, mong muốn ông Lưu Hiểu Ba, Nobel hòa bình sớm được tự do. Giải thưởng Nobel văn học Mạc Ngôn vào ngày hôm nay 12 tháng 10 bày tỏ tình liên đới với giải Nobel hòa bình 2010 hiện đang bị cầm tù. Và ông mong muốn là Lưu Hiểu Ba có thể được tự do sớm nhất. Vào năm 2009, nhà ly khai Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù với tội danh đồng tác giả Hiến chương 08, kêu gọi thiết lập dân chủ đa nguyên tại Trung Quốc. Theo AFP, từ quê hương của mình làng Cao Mật, phía đông Trung Quốc, tỉnh Sơn Đông, giải Nobel Văn học 2012 tuyên bố, tôi hy vọng ông Lưu sẽ được tự do sớm nhất có thể. Một ngày sau khi nhà văn Mạc Ngôn được trao giải Nobel Văn học 2012, chính quyền Trung Quốc mới lên tiếng hoan nghênh sự kiện này. Theo tân Hoa xã, ông Lý Trường Xuân, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, phụ trách lý luận và tư tưởng tuyên bố, giải Nobel được trao tặng cho nhà văn Mạc Ngôn chứng tỏ sự phong phú và tiến bộ của văn học Trung Quốc, và không ngừng củng cố sức mạnh và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc nói chung, hết lời dẫn. Trong thư chúc mừng, lãnh đạo công tác lý luận và tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi các nhà văn quan tâm chú ý đến nhân dân, gắn bó với thực tế, cuộc sống và quan đại quần chúng. Trả lời phỏng vấn, Đài Chúng Nhật Báo của tỉnh Sơn Đông, giải Nobel Văn học 2012 nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với nhà văn phải đề cập đến các chủ đề chính trị, xã hội và phải có đầu óc phê phán. Ông Mạc Ngôn là Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà văn Trung Quốc và cũng là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới ly khai chỉ trích ông là người của chế độ và đặc biệt đã tham gia hồi tháng 5 vừa qua, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Mao Trạch Đông đọc diễn văn về nghệ thuật và văn học ở Diên An. Trong bài diễn văn này, Mao cho rằng các nhà văn cần phải phục vụ Đảng Cộng sản. Ông Mạc Ngôn đã đáp trả rằng giải Nobel mà ông được trao tặng ngày hôm qua là một giải thưởng văn học, không phải là một giải thưởng chính trị. Về bài diễn văn của Mao Trạch Đông tại Diên An, nhà văn Mạc Ngôn cho rằng một số nhận xét của Mao về nghệ thuật vẫn hợp lý. Liên quan đến tình trạng người Việt Nam bị bóc lột lao động tại các công ty Việt Nam ở nước Nga, công ty Victoria tại Nga đã đuổi một nhân viên bị nghi là nguồn tin của truyền thông. Vợ chồng anh Vũ Minh Đức rời Moscow về tới Nam Định hồi tuần trước. Chủ nhân công ty may mặc Victoria Nguyễn Văn Lập, người bị tố cáo ép buộc nhân viên làm việc mỗi ngày từ 14 đến 16 giờ, nghi ngờ công nhân này đã báo động về tình trạng nô lệ mới cho truyền thông quốc tế. Chủ nhân tịch thu điện thoại và không trả lương hai tháng cuối cùng, được tổ chức bài trừ nô lệ mới Cam Sa báo động RFI đặt câu hỏi kiểm chứng với anh Vũ Minh Đức. Từ Nam Định, anh kể lại như sau.
Nói chung là bọn em sang đi lao động là mình xác định là mình kiếm đồng tiền. Đấy, vì sang đấy mình thấy cái cảnh đối xử với công nhân là thấy nó xứng đáng, và mình bỏ cái công sức mình bỏ ra mình làm cho người ta. Sang hợp đồng là làm có 8 giờ 8 tiếng thôi, nhưng mà sang thấy làm tới mười mấy tiếng đồng hồ mà cái đồng lương người ta giả này quá thấp. Ở trong xưởng người ta đã rào hết, thế vợ chồng em phải tìm cách thoát ra ngoài được khoảng 2 tháng thì người ta lại bắt vợ chồng em về. Người ta vu cho em là đánh nhau có vũ khí. Công ty Victoria người ta thuê công an ở khu vực đấy, ở khu vực của công ty Victoria, nhờ cái người công an ở cái khu vực mà chúng em đến làm chỗ mới đấy. Giữa hai bên công an cấu kết với nhau, người ta tìm ra được em ở. Khi công ty Victoria đã vợ chồng em về, bắt được em về trước thì người ta đưa lên em lên xe, cái nói chung người ta đối xử mình chung là không như kiểu là tội phạm đấy. Người ta trói em vào, người ta vứt lên xe, có đánh đập trói em như thế xong và người ta ép em là làm việc, thì chúng em không làm và chúng em xin đi và khi đó người ta đã chính tay ông chủ Victoria đã nộp đấy, nguyên mà nộp đấy, là đánh cả hai vợ chồng em. Đó là lúc tháng 7. Đến khi là cho vợ chồng em về, bọn em là không biết lý do là tại sao mà cho vợ chồng em về. Đùng một cái là cho vợ chồng em đi lăn tay. Mấy ngày sau là báo đột xuất vợ chồng em về thôi. Bọn em chuẩn bị đồ xuống là người ta thuê công an là cho lục soát hết đồ, thu của em 2 cái điện thoại. Khi bắt đầu bước ra khỏi cửa ấy, ông Nguyễn Văn Lập bảo em là vu khống cho em là cung cấp thông tin ra ngoài. Vợ chồng em về là về tay trắng, kể cả điện thoại người ta cũng thu.
Vừa rồi là anh Vũ Minh Đức, công nhân trước đây làm việc cho công ty Victoria, vừa về đến Việt Nam sau hơn một năm làm việc và bị bóc lột.
Indonesia kỷ niệm 10 năm các vụ khủng bố Bali. Tại Bali ngày hôm nay, hàng trăm người sống sót và người thân của các nạn nhân đã dự lễ tưởng niệm 10 năm các vụ khủng bố đã khiến 202 người chết vào ngày 12 tháng 10, 2002. Lễ tưởng niệm diễn ra tại công viên văn hóa Jimbara, nằm cách không xa nơi xảy ra các vụ khủng bố. Hơn 2.000 cảnh sát và binh lính Indonesia đã được huy động để bảo vệ an ninh cho buổi lễ, sau khi cảnh sát nước này cho biết có những thông tin đáng tin cậy về nguy cơ khủng bố nhân lễ kỷ niệm. Nhưng bất chấp mối đe dọa khủng bố, các vị quan khách nước ngoài, đứng đầu là nữ thủ tướng Úc Julia Gillard, vẫn đến Bali dự lễ kỷ niệm. Xin nhắc lại là trong số 202 người thiệt mạng trong các vụ khủng bố ở Bali cách đây 10 năm, có 88 du khách người Úc. Tại thủ đô Canberra của Úc, một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân những vụ khủng bố Bali cũng đã được tổ chức hôm nay tại trụ sở quốc hội. Kể từ sau các vụ khủng bố Bali, Indonesia đã mở một cuộc chiến chống khủng bố tại nước này và vẫn được khen ngợi vì đã vô hiệu hóa gần như toàn bộ những kẻ đã tham gia các vụ khủng bố. Từ đó cho đến nay, ở Indonesia không xảy ra những vụ khủng bố nào lớn, ngoài trừ các vụ nổ ở hai khách sạn hàng sang ở Jakarta, khiến 9 người chết vào năm 2009. Tuy nhiên, mối đe dọa khủng bố vẫn còn đó, với việc phá vỡ nhiều nhóm khủng bố nhỏ gần đây, đặc biệt là ở Bali tháng 3 vừa qua. Nhà sĩ Miến Điện biểu tình phản đối tổ chức hội nghị Hồi giáo giúp đỡ người Rohingya. Hôm nay, hàng ngàn nhà sư đã biểu tình tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Miến Điện, để phản đối những nỗ lực của tổ chức Hội nghị Hồi giáo nhằm giúp đỡ thiểu số người Hồi giáo Rohingya. Cuộc biểu tình này là nhằm ngăn chặn việc tổ chức Hội nghị Hồi giáo mở một văn phòng đại diện ở Mandalay. Trả lời qua điện thoại với hãng tin AFP, một trong những người tổ chức biểu tình, Topita, khẳng định họ không có vấn đề gì với người Hồi giáo Miến Điện và vẫn muốn có hòa bình giữa các sắc tộc và tôn giáo, nhưng họ không tin tưởng tổ chức hội nghị Hồi giáo. Cuộc biểu tình hôm nay là cuộc biểu tình thứ hai của các nhà sư Miến Điện ở Mandalay trong vòng mấy tháng qua, cũng về vấn đề người Hồi giáo Rohingya. Họ tuyên bố sẽ biểu tình trên toàn quốc vào Chủ nhật tới nếu chính phủ Miến Điện không đáp ứng yêu cầu của họ, tức là rút lại giấy phép cho tổ chức hội nghị Hồi giáo mở văn phòng đại diện. Các vụ xung đột giữa người Phật giáo sắc tộc Rakhine với thiểu số Hồi giáo Rohingya ở miền Tây Miến Điện đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng chỉ trong vòng 3 tháng. Vào tháng trước, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo đã gửi một phái đoàn đến vùng này. Trong hội nghị vào tháng 8 ở Ả Rập Xê Út, tổ chức này cũng đã quyết định đưa vấn đề người Rohingya ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cho tới nay, cộng đồng người Rohingya gồm 800.000 người vẫn bị chính quyền Miến Điện và nhiều người dân Miến Điện xem như là những người nhập cư bất hợp pháp đến từ Bangladesh. Tổng thống Pháp François Hollande, công du châu Phi. Hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande đặt chân đến Senegal, chặng đầu trong chuyến công du tại châu Phi đầu tiên của ông trong cương vị nguyên thủ quốc gia. Sau Senegal, ngày mai Tổng thống Pháp sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo để dự hội nghị thượng đỉnh khối Pháp ngữ tại Kinshasa. Trả lời phỏng vấn các đài phát thanh và truyền hình RFI, France 24 và TV5 Monde ngày hôm qua, ông Hollande đã trình bày những nguyên tắc của chính sách mới của Pháp đối với châu Phi. Theo ông Hollande, đó sẽ là một chính sách mang tính chất tôn trọng và minh bạch. Tổng thống Pháp tỏ ý muốn nhìn thấy ở châu Phi một lục địa của tương lai, tức là bao gồm những quốc gia có mức tăng trưởng mạnh. Bao trùm lên chuyến công du châu Phi đầu tiên của ông François Hollande sẽ là hồ sơ Mali, quốc gia mà lực lượng Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát miền Bắc. Cùng lập trường với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Pháp dứt khoát bác bỏ mọi thương lượng trước một cuộc can thiệp quân sự của châu Phi vào miền Bắc Mali với sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc.
Máy bay bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn bắt đúng là có chở trang thiết bị tên lửa của Nga cho Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định kiện hàng trên chiếc máy bay dân dụng Syria bị chặn bắt tại Ankara hôm qua chở trang thiết bị và vũ khí của Nga bán cho Syria. Cả Moscow và Damas đều bác bỏ tin này, nhưng sáng nay một nhật báo Nga xác nhận là có thật. Chiếc Airbus của Syria bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ ép đám xuống Ankara vào ngày hôm qua, có chở trang thiết bị radar cho các dàn tên lửa phòng không của quân đội Damas. Thông tin do báo thương mại Công Nhật Xanh của Nga số ra ngày hôm nay 12 tháng 10 đưa ra đã xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ không gian dối như chính quyền Nga và Syria quy buộc. Theo lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thì chiếc máy bay dân dụng này chở vũ khí và đạn dược của Nga cho Bộ Quốc phòng Syria. Hôm qua, chính quyền Putin còn cực lực cải chính là có vũ khí trên máy bay và còn lên án Thổ Nhĩ Kỳ dùng vũ lực gây nguy hại cho sinh mạng công dân Nga. Những nguồn tin mà báo Công Nhật Xanh trích dẫn khẳng định các trang thiết bị này không cần giấy phép đặc biệt, không cần phải qua kiểm soát của hải quan vì không gây nguy hiểm cho hành khách. Một nguồn tin khác cho biết thêm là cơ quan an ninh Nga FSB đang điều tra do đâu mà Thổ Nhĩ Kỳ có thông tin chính xác. Khi Ankara cho máy bay chiến đấu chặn đường máy bay dân sự đang bay ngang không phận của mình, là chắc chắn họ đã biết trên máy bay chở loại hàng gì. Từ khi đạn pháo của Damas nhiều lần rơi sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã huy động 250 chiến xa để bảo vệ biên giới. Trên chiến trường, quân đội trung thành với Tổng thống al-Assad liên tục bị thiệt hại nặng. Theo nguồn tin từ các bệnh viện Syria do AFP trích dẫn, gần 100 binh sĩ chính phủ đã tử trận trong ngày hôm qua, nâng tổng số quân nhân thiệt mạng lên 10.000 từ khi phong trào phản kháng phát khởi từ tháng 3 năm 2011 biến thành lực lượng nổi dậy. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết là trong buổi sáng hôm nay 12 tháng 10 đã có 14 quân nhân Syria thiệt mạng trong các trận giao tranh. Đường xa lộ Nam Bắc nối liền thủ đô Damas đến Aleppo đã bị lực lượng nổi dậy kiểm soát ở nhiều đoạn.
Tại Hoa Kỳ, tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ được cho là bất phân thắng bại. Cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ tiếp tục tăng tốc. Sau buổi tranh luận truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống, hôm qua đến lượt hai ứng cử viên phó tổng thống nhập cuộc. Cuộc tranh cãi giữa đương kim phó tổng thống Joe Biden với đối thủ của ông là Paul Ryan tại thành phố Danville, tiểu bang Kentucky đã diễn ra rất sôi nổi, nhưng kết quả được cho là không ai giành được chiến thắng. Đối với ông Joe Biden, nhiệm vụ đặt ra là làm sao lấy lại thế thượng phong cho đảng Dân Chủ, đang chịu tác hại của việc có thể gọi là thất thế của ông Barack Obama trong cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên với đối thủ Mitt Romney cách nay một tuần. Phải nói là sau cuộc đọ sức đầu tiên trên truyền hình đó, uy tín của ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa đã vươn lên trông thấy trong các cuộc thăm dò dư luận, trong lúc lợi thế của ông Obama càng lúc càng bị gặm nhấm. Do vậy, nhiệm vụ của ông Paul Ryan hôm qua là tiếp tục phát huy thành công của ông Mitt Romney để nâng cao thêm uy tín cho liên danh tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Theo ghi nhận của thông tín viên RFI Rafael Ren tại Washington, ngay từ lúc cuộc tranh luận mở màn, ông Paul Ryan đã thể hiện rõ ý hướng tiến công, liên tục tố cáo chính quyền đương nhiệm là yếu đuối trong mọi mặt. Một trong những điều gọi là bằng chứng được ông Ryan nêu lên để khẳng định rằng chính quyền Obama yếu đuối là vấn đề cắt giảm đáng kể ngân sách quốc phòng chẳng hạn. Trước những đòn tấn công kể trên, ông Joe Biden đã có những phản ứng quyết liệt, bảo vệ mạnh mẽ các chính sách của Nhà Trắng và phản bác các cáo buộc của đối thủ. So với phản ứng của ông Obama trước đối thủ Romney vào tuần trước, thì thái độ của ông Biden hôm qua được đánh giá là kiên quyết hơn rất nhiều. Theo các nhà quan sát, cuộc tranh luận về chính sách ngoại giao và kinh tế hôm qua là bất phân thắng bại. Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI, do thái độ quá tự tin của mình, hay ngắt lời và thậm chí cười lớn khi đối thủ phát biểu, ông Joe Biden đã khiến cho một số người Mỹ bất bình. Và điều này thể hiện qua một số cuộc thăm dò dư luận ngay sau cuộc tranh luận. Theo một cuộc điều tra ý kiến của đài truyền hình CNN chẳng hạn, 48% người được hỏi cho biết là ông Paul Ryan thắng thế, trong lúc chỉ có 44% cho là người thắng là ông Biden.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bị cáo buộc thân chính quyền Trung Quốc, nhà văn đoạt giải Nobel văn học Mạc Ngôn biện minh.
Nổi tiếng là một nhà văn thân cận với chính quyền Trung Quốc, tân khôi nguyên Nobel văn học 2012 Mạc Ngôn được Bắc Kinh nhiệt liệt khen ngợi nhưng bị giới ly khai chỉ trích. Là nạn nhân của cách mạng văn hóa và sáng tác trong chế độ độc tài, nhà văn mang bút hiệu không lời, chứng tỏ ông là người có bản lãnh. Lời tuyên bố đầu tiên của ông là kêu gọi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba, Nobel Hòa bình 2010, đang bị lãnh án 11 năm tù. Từ Hoa Kỳ, nhà văn ly khai Ngụy Kinh Sinh đã chỉ trích Ủy ban Nobel Văn học tìm cách làm hài lòng Bắc Kinh khi chọn Mạc Ngôn, một nhà văn thân chế độ, trao giải thưởng 2012. Nhà tranh đấu được xem là tiên phong của phong trào dân chủ Trung Quốc, tuy khen ngợi tài năng của Mạc Ngôn nhưng đặt nghi vấn về một số động thái của khôi nguyên Nobel Văn học 2012. Cụ thể là đã chép tay một đoạn diễn văn của Mao Trạch Đông để đăng trong một quyển sách tưởng niệm nhà lãnh đạo độc tài hồi tháng 5 năm nay. Bài diễn văn nổi tiếng ở Diên An này vào năm 1942 là căn nguyên nguồn cội của những đợt thanh trừng, tử hình, cải tạo qua chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở. Có tiếng là người thân chế độ hiện hành, Mạc Ngôn bị nhiều nhà văn khác của Trung Quốc phê bình là không có tinh thần đoàn kết với văn nghệ sĩ và các nhà dân chủ bị trấn áp, bị cầm tù. Sau khi giáo sư Lưu Hiểu Ba được Ủy ban Nobel Hòa bình trao giải thưởng 2010, Trung Quốc đã nổi giận và trả đũa bằng một đợt đàn áp tại Hoa Lục. Trong số những người phải chạy ra nước ngoài tị nạn, nhà văn Dư Kiệt bình luận trên báo Chí Đức như sau về giải thưởng dành cho ông Mạc Ngôn. Xin trích, đây là một vụ tai tiếng xấu lịch sử. Trao giải Nobel cho một nhà văn từng chép tay một văn kiện của Mao Trạch Đông, kẻ đã gây tội ác hơn cả Stalin và Hitler. Nghệ sĩ Ngải Vì Vị, người đang bị chính quyền trả đòn thù bằng biện pháp truy thuế, bình luận, không biết nên cười hay nên khóc vì Mạc Ngôn luôn đứng về phía chính quyền. Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có những lập luận thuận lợi hơn. Thái Linh, một trong những nữ sinh viên lãnh đạo phong trào Thiên An Môn năm 1989, nay đứng đầu một hiệp hội hải ngoại chống chính sách cưỡng bức phá thai tại Trung Quốc, lưu ý rằng, sự kiện chính quyền Trung Quốc khen ngợi tác phẩm mới nhất của Mạc Ngôn là một tín hiệu lạc quan. Tác phẩm Hoa hay ếch nhái phê bình chính sách một con tại Trung Quốc cũng như biện pháp triệt sản và phá thai cưỡng bức. Về phần chính quyền Trung Quốc, phản ứng trong 24 giờ qua mang tính hoan hỷ và hài lòng. Đích thân trưởng ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Trường Xuân vinh danh tiến bộ của văn học Trung Quốc, rồi đến phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi khen ngợi quyết định của Ủy ban Nobel Văn học Thụy Điển. Vào năm 2000, khi giải Nobel Văn học được trao cho nhà văn Lưu Vong Cao Hành Kiện, thì Bắc Kinh gọi đây là thái độ thách thức. Thái độ của Bắc Kinh đã đổi khác vì người được giải thưởng năm nay là đảng viên Đảng Cộng sản, giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn. Trước những lời khen chê này, Mạc Ngôn đáp trả rằng giải thưởng Nobel của ông mang tính văn học chứ không phải là chính trị. Ông cho rằng không phải vì ông có thẻ đảng viên mà không xứng đáng với giải Nobel. Ông lưu ý rằng các tác phẩm của ông được sáng tác trong một nước do đảng Cộng sản cầm quyền. Mạc Ngôn nói thêm là những người phê bình ông không có đọc sách của ông, vì nếu có đọc họ sẽ thấy ông viết trong điều kiện bị áp lực cao độ và hiểm nguy cho bản thân. Các tác phẩm của ông chỉ nhằm phục vụ con người. Theo giới phê bình văn học của Tây Phương thì các tác phẩm của Mạc Ngôn phê phán rất gay gắt tình trạng tham ô, lạm quyền và bất công trong xã hội Trung Quốc, nhưng ông tránh đem chính trị vào văn chương. Cuộc họp báo đầu tiên của Nobel Văn học 2012 từ quê hương Sơn Đông vào ngày hôm nay có lẽ sẽ làm cho rất nhiều người, kể cả chính quyền, phải thay đổi ý kiến. Nhân cơ hội này, Mạc Ngôn xác nhận có đọc những bài phân tích văn học của Lưu Hiểu Ba và ông gián tiếp kêu gọi chính quyền trả tự do sớm cho Nobel Hòa Bình 2010, một người đang bị Bắc Kinh xem là kẻ thù đe dọa lật đổ chế độ bằng diễn biến hòa bình.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn. 7 thanh niên Hồi giáo cực đoan Pháp bị cáo buộc âm mưu khủng bố. Trong một cuộc họp báo chiều hôm qua, công tố viên Paris François Molin thông báo đã mở điều tra tư pháp về mưu toan sát nhân có liên quan đến một tổ chức khủng bố và chuẩn bị sử dụng chất nổ có thể gây chết người đối với 7 thanh niên Hồi giáo cực đoan bị bắt vào cuối tuần trước tại Pháp. Nhóm thanh niên này bị cáo buộc đã thành lập một tổ khủng bố để thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại Pháp. Cả 7 thanh niên này đều sinh tại Pháp và mang quốc tịch Pháp. Tất cả đều bị khởi tố và tống giam từ tối hôm qua. Trong cuộc họp báo nói trên, công tố viên Molin khẳng định đã tránh được cho nước Pháp một cuộc tấn công khủng bố giống như vụ khủng bố trong đường tàu điện ngầm Paris năm 1996 mà tác giả là tổ chức GIA của Algeria. Theo lời ông Molin, một số thanh niên bị bắt hôm thứ Bảy đã diều trù đi sang Syria để gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan trong hàng ngũ quân đổi dậy chống chế độ Bashar al-Assad. Trong đợt truy quét Hồi giáo cực đoan ở vùng ngoại ô Paris, Strasbourg, miền đông nước Pháp và Cannes, miền nam nước Pháp cuối tuần qua, tổng cộng 17 người đã bị câu lưu và một người bị bắn hạ khi nổ súng chống trả cảnh sát. Chiến dịch này được tiến hành tiếp theo sau vụ ném lựu đạn vào một cửa hiệu tạp hóa của người Do Thái ở Sarcelles, vùng ngoại ô Paris, ngày 19 tháng 9 vừa qua, khiến một người bị thương nhẹ. Trong các cuộc khám xét đầu tiên vào cuối tuần qua tại nhà của các thành viên nhóm nói trên, cảnh sát đã tìm thấy một danh sách các hiệp hội người Do Thái ở vùng Paris, hàng chục ngàn euro tiền mặt, nhiều đạn dược, thiết bị tinh học, thậm chí có cả các tờ di chúc, cho thấy là một số thành viên nhóm này đang chuẩn bị tử vì đạo. Sau đó, đến ngày 9 tháng 10, khi khám xét ở Torcy, ngoại ô Paris, cảnh sát cũng đã tìm thấy những vật liệu và dụng cụ dùng để làm bom tự tạo.
Hoa Kỳ cử đại diện ngoại giao mới đến Libya một tháng sau khi đại sứ Christopher Stevens thiệt mạng trong vụ tấn công vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Benghazi. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo việc bổ nhiệm ông Lawrence Popper làm đại diện ở Libya. Ông Lawrence Popper là một đại diện ngoại giao dày dặn kinh nghiệm, và việc bổ nhiệm ông đến Tripoli cho thấy Hoa Kỳ quyết tâm duy trì quan hệ tốt giữa hai nước, cho dù đã xảy ra vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ngày 11 tháng 9. Trong cuộc tranh luận trên đài truyền hình Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết là sẽ không để xảy ra một vụ Benghazi thứ hai, mà công cuộc điều tra cho thấy có sơ sót trong việc bảo vệ an ninh cơ quan ngoại giao Mỹ tại Libya.
Hôm nay, công ty điện lực Tokyo, tức là công ty TEPCO, công ty khai thác nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, thừa nhận đã cố tình giảm nhẹ nguy cơ xảy ra sóng thần ở khu vực này vì sợ phải đóng cửa nhà máy để cải thiện tính an toàn. Trong một báo cáo công bố ngày hôm nay, TEPCO cho biết là trước khi xảy ra trận động đất và sóng thần phá hủy cơ sở hạt nhân ở Fukushima vào tháng 3 năm 2011, họ đã biết rằng nhà máy điện nguyên tử này không được bảo vệ đầy đủ đối với các thiên tai, nhưng đã không có hành động gì vì sợ phải đóng cửa nhà máy cho đến khi các biện pháp an toàn nghiêm ngặt được thi hành. Công ty TEPCO đã bị chỉ trích nặng nề vì đã trốn tránh trách nhiệm trong tai nạn hạt nhân nghiêm trọng nhất từ nhiều năm qua tại Nhật Bản.
Châu Âu vui mừng đón nhận Giải thưởng Nobel Hòa Bình 2012. Tất cả các lãnh đạo châu Âu nhất loạt lên tiếng hoan nghênh việc trao giải Nobel Hòa Bình cho Liên hiệp châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy nhấn mạnh đây là một sự thừa nhận những đóng góp của châu Âu cho hòa bình. châu Âu đã vượt qua được chiến tranh và chia rẽ để xây dựng một châu lục hòa bình và phồn thịnh. Đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel, giải Nobel Hòa bình là một sự khuyến khích đối với châu Âu trong việc xây dựng hòa bình ở châu lục này. Cựu Thủ tướng Pháp Valéry Giscard d'Estaing cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực phi thường của Liên hiệp châu Âu thiết lập hòa bình và ổn định tại châu Âu. Còn cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jacques Delors nhận định, Nobel Hòa bình là một thông điệp đạo lý và chính trị. Ủy ban Nobel muốn hoan nghênh những quốc gia đã từ bỏ thái độ cũ của mình và có quan hệ hòa bình với nhau. Đồng thời, đây cũng là một thông điệp chính trị vào thời điểm có nhiều chỉ trích, nhiều số liệu và dự báo không thuận lợi đối với châu Âu.
C'est une immense satisfaction avec une pensée pour tous les pères de l'Europe qui nous ont quittés.
Đây là niềm vui lớn và chúng ta nhớ tới tất cả những người đã sáng lập ra Liên hiệp châu Âu. Đây cũng là niềm vui đối với tất cả những ai tranh đấu ủng hộ châu Âu, những người đã từ lâu cố gắng xây dựng tại châu Âu một bầu không khí hiểu biết lẫn nhau và hợp tác. Liên hiệp châu Âu là một thành quả cụ thể đóng góp cho hòa bình. Mọi người đều biết là đại chiến thế giới lần thứ hai chỉ cách thế chiến thứ nhất có 20 năm. Thế mà từ 67 năm qua, nhìn trong tổng thể, hòa bình đã ngự trị ở châu Âu. Khi hiểu được tầm nhìn có tính lịch sử này, chúng ta sẽ nhận thức được rõ sự biến đổi mạnh mẽ về tri thức và đạo lý trong dự án của Robert Schuman thành lập cộng đồng than thép châu Âu và những bước tiếp theo. Liên hiệp châu Âu là một công trình hòa bình và thể hiện tình đoàn kết.
Giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh khối này đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, bị chia rẽ giữa các nước giàu phương Bắc và những khó khăn của các nước phương Nam, đối mặt với các khoản nợ công chồng chất và những biện pháp thắt lưng buộc bụng gây bất bình xã hội. Liên hiệp châu Âu được xây dựng trên đống tro tàn sau đệ nhị thế chiến, với sự thúc đẩy của 6 nước đi tiên phong ký kết Hiệp ước Roma năm 1957, thành lập Cộng đồng châu Âu, tiền thân của Liên hiệp châu Âu, với mục đích ổn định chính trị và bình định một châu lục đã hứng chịu nhiều cuộc xung đột và chiến tranh. Liên hiệp châu Âu đã gắn bó số phận những quốc gia cựu thù, mở rộng, đón nhận những quốc gia vốn ở bên kia bức màn sắt trong thời kỳ chiến tranh lạnh Đông Tây. Cũng chính vì thế mà giữa các thành viên của Liên hiệp châu Âu lại có sự chênh lệch khá lớn về mức độ phát triển kinh tế, sự khác biệt về văn hóa, xã hội, trong lúc 17 trong số 27 thành viên lại cùng nhau sử dụng một đồng tiền chung, đồng euro. Quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Nobel Hòa bình cho Liên hiệp châu Âu như một lời nhắc nhở công luận nước này, bởi vì Na Uy đã hai lần thông qua chương cầu dân ý vào năm 1972 và năm 1994 không muốn tham gia Liên hiệp châu Âu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau phần điểm báo của Thanh Hà là tạp chí văn hóa do Lê Phước phụ trách với đề tài Hai Bà Trưng và bài học Việt nước trước Việt nhà.
Et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur chez Zer, mini-ministre à Manchester. Mini-jupe et mini-moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur chez Zer, mini mini ça manque d'air. Mini mini mini, mini mini mini. Moi je préfère les maxi, maxi moche et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur chez Zer. Maxi Maxi, ça respire l'air. Maxi, terre et terre, Maxus.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần điểm báo, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Giải Nobel Hòa bình 2012 được trao tặng cho Liên hiệp châu Âu.
Công ty Victoria của Việt Nam tại Nga đuổi một nhân viên bị nghi cung cấp tin cho báo chí.
Indonesia kỷ niệm 10 năm các vụ khủng bố Bali.
Nhà sư Miến Điện biểu tình phản đối tổ chức hội nghị Hồi giáo giúp đỡ người Rohingya.
Tổng thống Pháp François Hollande công du châu Phi.
Chiếc máy bay mà Thổ Nhĩ Kỳ chặn bắt chở thiết bị tên lửa của Nga cho Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bị cáo buộc thân chính quyền Trung Quốc, nhà văn vừa đoạt giải Nobel văn học, Mạc Ngôn, biện minh.
Mở đầu phần thứ hai của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà phụ trách.
Điểm báo.
Chuyến công du Phi Châu đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông François Hollande nhân thượng đỉnh khối Pháp ngữ, Quỹ tiền tệ quốc tế bắt đầu chỉ trích chính sách khắc khổ của châu Âu. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là hai đề tài lớn được các tờ báo Paris quan tâm trong ngày. Thế nhưng ở phần tin văn hóa thì sự kiện nổi bật đó là Nobel Văn học 2012 đã về tay một nhà văn Trung Quốc, Mạc Ngôn. Mạc Ngôn, ông là ai? Các tờ báo Pháp ngày hôm nay phác họa lại chân dung cũng như là hành trình văn học của một nhà văn với bút hiệu rất kỳ lạ, đó là không nói, Mạc Ngôn. L'Humanité mệnh danh ông là một Rabelais của Trung Quốc, trong lúc chính Ủy ban Nobel thì lại so sánh tác giả Trung Quốc này với những William Faulkner của Hoa Kỳ hay là Gabriel Garcia Marquez, tác giả của Trăm năm cô đơn và Tình yêu thời thổ tả. Một giải thưởng Nobel đáng ghi nhớ, tựa của báo Libération, tờ báo chơi chữ với tính từ epic. Trong tiếng Pháp, epic vừa có nghĩa là đáng ghi nhớ mà lại cũng vừa có nghĩa là mang tính sử thi. Libération không quên lưu ý độc giả là Mạc Ngôn không phải là nhà văn Trung Quốc đầu tiên đoạt Nobel, bởi vì trước ông thì một nhà văn lớn khác cũng người Trung Quốc là ông Cao Hành Kiện vào năm 2000 đã đăng quang với tác phẩm Linh Sơn. Thế nhưng Cao Hành Kiện đã từ bỏ quê hương để sống lưu vong tại Pháp kể từ năm 1997 và ông đã nhập quốc tịch Pháp. Chính quyền Bắc Kinh khi đó đã rất bực mình vì giải thưởng dành tặng cho ông Cao Hành Kiện. Lần này thì quyết định của Ủy ban Nobel không gây tranh cãi do những tác phẩm của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã được nhìn nhận và đánh giá rất cao cả ở trong lẫn ngoài nước. Tính từ đầu thập niên 80 tới nay, nhà văn 57 tuổi này đã sáng tác tổng cộng khoảng 80 tiểu thuyết và truyện ngắn, trong số đó có 17 tác phẩm đã được dịch sang tiếng Pháp. Báu vật của đời, Hồng Cao Lương Gia Tộc, Tửu Quốc, Đàn Hương Hình, vân vân, đó là những tác phẩm đã đưa tên tuổi ông đến với độc giả của thế giới. Hồng Cao Lương Gia Tộc đã từng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên màn ảnh lớn qua bộ phim mang tựa đề Cao Lương Đỏ. Bộ phim này từng đoạt giải Gấu Vàng nhân liên hoan điện ảnh phim quốc tế ở Berlin năm 1988.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo Lạc Hòa nhắc lại, tuổi thơ cơ cực của Mạc Ngôn đã gắn liền với mảnh đất nơi ông sinh ra là huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông. Năm 1976, ông nhập ngũ và tham gia quân đội. Mạc Ngôn đã không ngừng sáng tác, và đến đầu những năm 80, ông mới tìm được một chỗ đứng riêng biệt trên văn đàn Trung Quốc. Theo như lời dịch giả là bà Sylvie Gentil, người từng đưa những tác phẩm của Mạc Ngôn đến với độc giả Pháp, thì điểm son của ông nằm ở chỗ ông đã thấm nhuần và làm chủ được văn học nước ngoài để từ đó tạo ra một ngôn ngữ riêng biệt. Năm 2009, trong một buổi nói chuyện dành cho báo Lạc Hoa, thì giải Nobel Văn học tương lai của Trung Quốc này đã thổ lộ. Ông nghiện viết như người ta nghiện rượu, càng viết thì càng say. Chính vì thế mà tờ báo Pháp Lạc Hoa cho rằng thế giới hư cấu của Mạc Ngôn thấm đẫm lịch sử xã hội và nhân loại Trung Quốc. Với một văn phong sống sượng nhưng đầy màu sắc, ông đã vạch trần thái độ hèn nhát của những cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là sự tàn bạo trong guồng máy chính trị trên quê hương mình. Thế nhưng bên cạnh đó thì mỗi một nhân vật của Mạc Ngôn đều rất giàu lòng nhân ái và rộng lượng. Bản thân nhà văn Mạc Ngôn thường bị chỉ trích là thân chính quyền Cộng sản Bắc Kinh. Về điểm này, báo La Khoa muốn bênh vực cho tác giả khi cho rằng ở cương vị của một nhà văn, ông đã thành công ít ra là trên một điểm, đó là không đem văn học để phục vụ cho đảng và nhà nước. Mạc Ngôn là một nhân chứng của thời đại và những tác phẩm của ông nói lên những thay đổi đột ngột mà xã hội Trung Quốc đã và đang trải qua. Còn trong hai lần trả lời báo Cộng sản L'Humanité vào năm 2004 và 2009 thì Mạc Ngôn đã khẳng định ông viết văn không phải để phê bình chế độ hay là xã hội. Đó không phải là mục đích mà ông muốn hướng tới, bởi lẽ ông không đại diện cho một ai. 5 năm sau buổi nói chuyện đầu tiên với phóng viên của L'Humanité thì cũng nhà văn người Trung Quốc này đã nhắc lại. Ông nói, trong sách tôi nghiêm khắc với cuộc máy hành chính, quan liêu, thế nhưng tôi chỉ phê bình với tư cách của một người viết văn. Những phê bình đó chỉ phản ánh qua những gì tôi viết hay kể lại trong sách của mình. Tôi không phải là một nhà văn muốn can thiệp trực tiếp vào các hoạt động chính trị, làm như thế không có ích. Hết lời giận. Thông tín viên của báo Libération tại Bắc Kinh cho biết là cách nay không lâu, khi được hỏi ông nghĩ gì về việc giải Nobel Hòa Bình năm 2010, Lưu Hiểu Ba đã bị lãnh án 11 năm tù, thì tác giả Báu Vật Của Đời đã trả lời rằng ông không hay biết chuyện đó và cũng không muốn bình luận nhiều về trường hợp của nhà bất đồng chính kiến họ Lưu. Cũng vì muốn tránh làm phật lòng Bắc Kinh mà ông Mạc Ngôn đã hai lần từ chối ra nước ngoài để tham dự hội chợ sách quốc tế. Lần thứ nhất là vào năm 1989, chỉ vài tháng sau biến cố Thiên An Môn, và lần thứ nhì là vào năm 2009. Tới nay, mới chỉ có một cuốn sách duy nhất của ông bị chính quyền Bắc Kinh kiểm duyệt, đó là Báu Vật Của Đời, với lý do tác phẩm này có nhiều cảnh nóng.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Le Figaro thì trở lại với câu hỏi rằng Trung Quốc đã đón nhận như thế nào giải thưởng Nobel văn học năm nay. Mọi người còn nhớ là mới chỉ cách đây có 2 năm, khi mà Ủy ban Nobel trao tặng giải thưởng hòa bình cho nhà đấu tranh nhân quyền Lưu Hiểu Ba, thì chính quyền Bắc Kinh khi đó đã nổi cơn thịnh nộ và gọi các thành viên của Ủy ban Nobel là những thằng hề. Lần này thì chính Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã không che giấu niềm tự hào khi nhận thấy rằng đây là giải Nobel văn học đầu tiên được trao tặng cho một nhà văn Trung Quốc, và tờ báo bình luận thêm là các văn sĩ Trung Quốc cũng như là nhân dân Trung Quốc đã đợi quá lâu để được vinh dự đó. Le Figaro cho rằng Nhân dân Nhật Báo đã quên không nhắc đến trường hợp cách nay đúng một con giáp, một cây bút lớn cũng đã sinh ra và lớn lên trên quê hương của ông Mao Trạch Đông, đã từng được Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh. Đấy là trường hợp của ông Cao Hành Kiện mà chúng ta vừa nhắc đến ở trên.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale.
Trở lại với đề tài chính được các tờ báo Pháp quan tâm nhiều trong ngày, đó là chuyến công du châu Phi đầu tiên của Tổng thống Pháp François Hollande tìm kiếm một chiến lược mới cho châu Phi. Paris muốn mở ra một trang sử mới với châu lục này vào lúc mà Tổng thống Pháp lần đầu tiên đến châu Phi. Senegal sẽ là chặng đường đầu tiên trước khi ông Hollande đến dự thượng đỉnh khối Pháp ngữ tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Báo Le Monde đã trong bài viết mang tựa đề Hollande và châu Phi 2. Thời gian của sự sáng suốt đã nhấn mạnh là Tổng thống Pháp muốn thiết lập một mối quan hệ êm ả với châu lục này. Tờ báo ghi nhận việc Tổng thống Pháp đến dự thượng đỉnh Kinshasa là một tín hiệu mạnh mà Paris muốn gửi đến các nước sử dụng tiếng Pháp tại châu Phi, và cũng là một cú hích để thúc đẩy trở lại khối Pháp ngữ, qua đó tăng cường ảnh hưởng của Pháp đối với một khu vực mà ảnh hưởng của Trung Quốc, của Brazil và Ấn Độ đang ngày càng lớn. Còn theo quan điểm của tờ Le Figaro Thiên Hữu, thì chuyến công du châu Phi của ông Hollande lần này được coi là khá nhạy cảm do quan hệ phức tạp giữa nước Pháp với các nước thuộc địa cũ. Cuối cùng, trong phần thời sự kinh tế thì các báo đã tập trung nhiều vào việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF yêu cầu châu Âu cần nới lỏng các biện pháp khắc khổ, như tựa của tờ Lysico cho thấy. Phát biểu tại cuộc họp thường niên đang diễn ra ở Tokyo, lãnh đạo IMF là bà Christine Lagarde nhìn nhận, có lẽ châu Âu nên cần có thời gian để giải quyết nợ công và thâm hụt ngân sách nhà nước. Về trường hợp cá biệt của Hy Lạp thì tờ báo nhấn mạnh đến bất đồng ngày càng sâu đậm giữa quan điểm của IMF với chính quyền Berlin, cụ thể là Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì muốn chuyển hạn thêm thời gian 2 năm để cho Athens có thể cân bằng hóa ngân sách nhà nước. Thế nhưng lập tức Bộ trưởng Tài chính Đức đã bác bỏ đề nghị này. Nói một cách khác thì Hy Lạp vẫn chưa có hy vọng trông thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trong khi đó, không phải tình cờ mà IMF đã kêu gọi châu Âu nên nhẹ tay với các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Một báo cáo vừa được nhiều viện nghiên cứu kinh tế Đức công bố cho thấy là khủng hoảng châu Âu kéo dài đang làm mai một đà tăng trưởng của toàn khối và bắt đầu đe dọa đến sức mạnh kinh tế của bản thân nước Đức. Đành rằng Đức là đầu tàu kinh tế số 1 của Liên hiệp châu Âu cũng như là của khối đồng euro, nhưng với đà này thì tăng trưởng của Đức dự trù vào sang năm có nguy cơ bị giảm đi phân nửa. Và sau đây là tạp chí văn hóa do Lê Phước phụ trách với chủ đề Hai Bà Trưng và bài học Việc nước trước việc nhà.
Sử sách Việt Nam dù mới dù cũ đều dành phần trang trọng nói về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhà Hậu Lê, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim hay Việt Sử Toàn Thư của Phạm Văn Sơn còn dành một chương riêng cho hai bà. Đó không phải ngẫu nhiên mà bởi vì đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của dân tộc Việt Nam dưới thời Bắc thuộc. Bởi vì cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có vai trò to lớn trong lịch sử Bắc thuộc nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung. Và bởi vì cuộc khởi nghĩa này đã để lại hai bài học quý giá mà đến hiện tại vẫn còn nguyên giá trị. Sách sử Việt Nam chép rằng vào năm 207 trước công nguyên, Triệu Đà đánh bại thuộc phán An Dương Dương và Thôn Tính Âu Lạc. Theo sử ký của Tư Mã Thiên thì đó là năm 179 trước công nguyên. Giờ đây cũng là giai đoạn bắt đầu của thời Bắc thuộc. Đến năm 111 trước công nguyên, nhà Tây Hán đem quân thôn tính Nam Việt của Triệu Đà. Sau đó nhà Hán đổi Nam Việt thành Giao Chỉ Bộ. Giao Chỉ Bộ bao gồm có 9 quận, đó là Nam Hải, Thương Ngô, Quốc Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Trân, Nhật Nam, Châu Nhai và Đam Nhĩ. Theo khâm định Việt sử Thông Giám Cương Ngục, quận Giao Chỉ tương đương với vùng Bắc Bộ hiện tại. Nhà Hán đặt chức Thái Thú để cai trị mỗi quận. Trên Thái Thú có quan Thứ Sử là người Trung Quốc có trách nhiệm giám sát các quận. Các lạc hầu lạc tướng dưới quyền của Thái Thú coi việc trị dân như cũ, họ vẫn giữ quyền thế tập và chỉ phải mỗi năm nộp thuế cống cho Thái Thú. Hai Bà Trưng là con của lạc tướng huyện Mê Linh, còn gọi là Phong Châu, mà theo cách đọc của người Việt là Châu Phong, thuộc quận Giao Chỉ. Trưng Trắc là chị kết hôn với Thi Sách, con trai của lạc tướng huyện Châu Diên, cũng thuộc quận Giao Chỉ. Trị sở của Thái Thú, quận Giao Chỉ dưới thời Đông Hán đặt ở Mê Linh. Năm 34 công nguyên, nhà Đông Hán cử Tô Định sang làm Thái Thú quận Giao Chỉ. Tô Định cai trị hà khắc khiến dân tình ta thán. Vợ chồng Thi Sách muốn giấy binh khởi nghĩa đánh đuổi ngoại xâm, nhưng chưa kịp khởi binh thì Tô Định đã đánh chiếm Châu Diên và giết chết Thi Sách vào năm 40 công nguyên. Trưng Trắc thay chồng phất cờ nương tử lãnh đạo nghĩa quân tiếp tục cuộc kháng chiến. Lúc ấy nhiều quận khác như Cửu Trân, Nhật Nam và Hợp Phố cũng theo về dưới lá cờ của Trưng Thị. Quân Hai Bà Trưng sau đó đánh chiếm được 65 thành trì, đuổi Tô Định chạy về nước và lập triều Lĩnh Nam đóng đô ở Mê Linh. Năm 41 công nguyên, nhà Đông Hán phong Mã Diện làm Phục Ba tướng quân, mang quân tiến đánh Trưng Thị. Quân Hai Bà Trưng bị thua phải rút về giữ đất Cấm Khê thuộc Tây Nam huyện Mê Linh. Cầm cự được 2 năm, vào năm 43 công nguyên, quân Hai Bà Trưng hoàn toàn bị đánh bại. Đường cùng, hai bà gieo mình xuống sông Hát Giang tự tận ngày 2 tháng 6 năm Quý Mão, tức năm 43 công nguyên. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng tuy rằng sách sử nào cũng đề cập, nhưng hầu hết đều rất đại khái, thiếu chi tiết và còn nhiều điểm chưa rõ. Chẳng hạn như tên họ của Hai Bà Trưng và Thi Sách cũng còn nhiều chỗ chưa thống nhất, hay như số lượng thành trì mà hai bà chiếm đóng, các sách viết cũng có chỗ khác nhau. Trong nhiều chi tiết chưa rõ ràng về câu chuyện Hai Bà Trưng, có một chi tiết tối quan trọng quyết định đến tính chất cuộc khởi nghĩa của hai bà, mà nếu không làm rõ thì ắt hẳn giá trị của cuộc khởi nghĩa này ít nhiều sẽ bị giảm sút. Chi tiết đó là nguyên nhân hai bà khởi nghĩa là gì, vì thù nhà hay vì nợ nước. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhà Hậu Lê chép về nguyên nhân khởi nghĩa của hai bà Trưng như sau. Xưa kia chồng bà Trắc bị Tô Định giết chết, bà Trắc căm thù Tô Định, lại khổ vì nói Tô Định lấy pháp luật ràng buộc dân, bà bèn cùng em gái của bà là Nhị khởi binh đánh. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục nhà Nguyễn ghi, lúc bấy giờ thái thú Tô Định cai trị tham lam và tàn bạo, giết mất chồng bà bèn cùng với em gái là Trưng Thị giấy quân. Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca của Lê Ngô Cát hồi thế kỷ 19 cho biết, bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên, chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân. Đọc qua các đoạn trên, ta có cảm giác rằng, bà Trưng khởi binh đánh Tô Định trước hết là để trả thù Tô Định giết chồng bà là Thi Sách. Nếu quả thật như vậy, thì cuộc khởi nghĩa này mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Để hiểu về nguyên nhân thật sự của cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng, trước hết phải đi vào bối cảnh lịch sử. Nên nhớ rằng chính sách cai trị của nhà Hán đối với Giao Chỉ vốn nổi tiếng hà khắc. Sử cũ chép, nhiều văn thần võ tướng của Hán Triều khi loạn lạc chạy sang tị nạn ở nước ta để được yên ổn, rồi bọn người di cư này được thay thế dần quan lại bản xứ. Họ lại chiếm cả một số ruộng đất ở đây dựa vào thế họ là người của Thiên Triều. Bị xâm lăng về quyền hành, lại bị đẻo gọt về kinh tế, quý tộc cũng như nhân dân Giao Chỉ rất lấy làm căm phẫn. Đến năm 34 Cầu Nguyên, Tô Định được nhà Hán phái làm thái thú quận Giao Chỉ. Sách sử Việt Nam tất cả đều thừa nhận một điểm, đó là Tô Định là người tàn bạo. Qua đó mới thấy, người Việt lúc ấy oán hận Tô Định vô cùng, bởi thế họ mới đứng lên khởi nghĩa dưới ngọn cờ của vợ chồng Thi Sách. Nhưng chủ tướng của họ là Thi Sách lại bị Tô Định giết, thù càng sâu thêm, hận càng thêm lớn, bởi vậy họ chiến đấu càng anh dũng và thiện chiến. Như vậy ta hiểu rằng Thi Sách không bị giết thì cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra. Việc Tô Định giết Thi Sách đã thúc đẩy cuộc khởi nghĩa tiến gấp mà thôi và khiến cho lòng thù hận của người Việt càng lớn. Nếu lòng người không thù ghét Tô Định và chế độ cai trị của nhà Hán, thì ai lại có thể vì một cuộc báo thù của cá nhân mà nổi lên như dông bão chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Thêm nữa, dân Nhật Nam hợp phố là những dân ở xa ảnh hưởng của quý tộc Giao Chỉ mà còn nổi lên ủng hộ hai bà Trưng, đủ thấy mục tiêu của cuộc khởi nghĩa không phải để giúp cho bà Trưng trả thù cá nhân, mà là vì nghĩa lớn của dân tộc. Tóm lại, khi mà toàn dân nổi lên chiến đấu, thì cuộc chiến đấu phải là vì nghĩa lớn của cả dân tộc, chứ không bao giờ vì quyền lợi của một cá nhân, dầu cá nhân đó có uy vọng đến đâu. Chí khí anh hùng của hai bà Trưng được các sử gia đánh giá rất cao. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lê Văn Hưu nói, Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam hợp phố cùng 65 thành ở lĩnh ngoại đều hưởng ứng. Vua Tự Đức phê trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục như sau, hai bà Trưng thuộc phái Quần Thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng ở thế cô đơn không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mài mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng cũng mặt dày thẹn chết lắm ư. Sử gia Nguyễn Nghiễm đời Hậu Lê bàn rằng, bà Trương Vương nổi giận khích lệ đồng bào, nghĩa binh đi đến đâu gần xa đều hưởng ứng, dân sự đang khổ sở đắng cay lại được trông thấy mặt trời, bà quả là bậc anh hùng hơn nhiều người lắm. Sử gia Trần Trọng Kim cũng không tiếc lời ca ngợi cái chí khí vì nghĩa lớn của hai bà Trưng. Hai bà Trưng làm vua được 3 năm, lấy cái tài trí của người đàn bà mà dấy được nghĩa lớn như thế, khiến cho vua Tâu nhà Hán phải lo sợ, ấy cũng là đủ để cái tiếng thơm về muôn đời. Rõ ràng, nếu như Trương Trắc khởi binh chỉ vì trả thù chồng, hoặc chủ yếu chỉ vì trả thù chồng, thì sử gia các thế hệ và ngay cả vị hoàng đế có học vấn nhất của triều Nguyễn là vua Tự Đức đã không phải tốn lời ca tụng đến thế. Khẳng định được mục đích vĩ đại của cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng, ta có thể khẳng định được vai trò to lớn của hai bà trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ sử học Hà Minh Hồng, trưởng khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, nhận định về vai trò của hai bà Trưng trong lịch sử Bắc thuộc của dân tộc Việt Nam như sau.
Vâng, đối với cái lịch sử thời Bắc thuộc nói riêng á, thì ta thấy cái khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 nổ ra và thắng lợi mới chỉ kết thúc hơn một thế kỷ đầu của thời kỳ Bắc thuộc. Nhưng mà cái thắng lợi này nó lại mở cho gần 10 thế kỷ sau đó, từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 10, dân tộc Việt Nam liên tục nổi dậy, khởi nghĩa, cho đến khi giành được quyền làm chủ và thoát hẳn ra khỏi cái chế độ Bắc thuộc ấy. Hơn 1.000 năm, từ 179 trước công nguyên cho đến năm 907, thì các đế chế phương Bắc muốn áp đặt một cái chế độ cai trị áp bức, và hơn thế, họ thực hiện một cái sự thủ tiêu nền văn hóa văn lang Âu Lạc, đồng hóa cái văn hóa dân tộc, xóa bỏ cái quốc gia dân tộc này, như là họ từng xóa bỏ cái Bạch Viện vậy. Nhưng mà người Việt từ Hai Bà Trưng và sau Hai Bà Trưng thì đã dùng cái biện pháp bạo lực để chống lại cái bạo lực, chống lại cái ách đô đô hộ ngoại bang, chống lại đồng hóa, kết hợp với nhiều biện pháp khác để mà chống cái ách đô hộ tan bạo của phương Bắc. Có vậy thì mới kết thúc được cái chế độ Bắc thuộc, chứng tỏ là cái đất Việt, người Việt đến đầu công nguyên thì đã hoàn toàn đủ sức để mà dựng nghiệp bá vương không thua với cái phương Bắc.
Về vai trò của Hai Bà Trưng trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung, nhà sử học Hà Minh Hồng cho rằng.
Thì đối với cái trong cái lịch sử dân tộc hàng ngàn năm, tính từ thời Hùng Vương cho đến nay đó, thì chúng ta lại thấy chống ngoại xâm là một trong những dòng chảy mạnh mẽ nhất của cái suối nguồn lịch sử dân tộc. Trong cái dòng chảy mạnh mẽ ấy thì có mọi người Việt, và trong cái mọi người Việt đó có cả những người phụ nữ chân yếu tay mềm dám đứng lên làm nữ tướng. Nữ tướng Trưng Chắc và Trưng Nhị là những tướng mở đầu cho những nữ tướng Việt. Từ đầu công nguyên thì những nữ tướng này đã quyết đền nợ tù nhà. Về sau thì còn có các cái nữ tướng khác như là Bà Triệu thế kỷ 13, thế kỷ 3, rồi Bùi Thị Xuân thế kỷ 18, vân vân. Tất cả đều vì cái lý lẽ đền nợ nước trả thù nhà cả. Hai Bà Trưng là cái hình ảnh thực chứ không phải hình ảnh, không phải là hình tượng văn học. Bà Triệu, Bùi Thị Xuân cũng là những cái hình ảnh thực như thế. Nhưng mà cái hình ảnh thực ấy của các nữ tướng lại có cả tính tượng trưng cho các giới trong xã hội quốc gia, biểu tượng cho cái tinh thần của cả dân tộc, buộc phải đứng lên chống ngoại xâm, chống cái ách đô hộ tàn bạo của ngoại bang. Họ không phải là không biết cái phận chân yếu tay mềm đâu, nhưng mà họ đã tỏ rõ cho tất cả mọi người đều thấy một cái lẽ tự nhiên là dù chân yếu tay mềm thì cũng vẫn có thể làm được cái việc lớn đền nợ nước trả thù nhà. Họ đã phất cờ nương tử thay quyền tướng quân mà. Họ đã làm được cùng các tầng lớp khác, cùng toàn dân Việt, không chịu sống quỷ, không chấp nhận cái sự bảo hộ. Cho nên là dù phương Bắc hay phương Tây, dù thời thượng cổ hay thời trung đại hay cận đại hay hiện đại đấy, thì dù xa xưa hay ngày nay cũng đều vậy thôi. Những người chân yếu tay mềm, những cái dân tộc như thế không chấp nhận, không thể áp đặt cho dân tộc Việt Nam một cái nền cai trị áp bức dân tộc được.
Bàn về bài học lịch sử rút ra từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, nhà sử học Hà Minh Hồng nhận định.
Theo tôi trước hết thì cái bài học từ Hai Bà Trưng là cái bài học về đền nợ nước trả thù nhà. Bài học này được toát lên trong các cái lý do mà hai chị em Trưng Chắc Trưng Nhị đã tuyên bố khi phất cờ nương tử đấy. Một, xin rửa sạch nước thù. Hai, xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba, kẻo oan ức lòng chồng. Bốn, xin vẹn vẹn sở công linh này. Ở cái chỗ này là 1, 2, 3, 4 đấy, không phải chỉ là cái việc xếp đặt 1, 2, 3, 4 để gieo vần, mà ở chỗ là phải biết xếp nợ nước trên thù nhà nhé, quốc gia trên dòng họ. Đấy, thì như vậy là chỉ có như vậy đấy thì mới thu được ba quân của 65 cái thành trì của Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam Hợp Phố. Chỉ có như vậy thì mới nổi dậy để khởi nghĩa lật đổ cái thống trị tàn bạo của Giặc Hán được. Cương cây thứ hai là cũng nên thấy một cái bài học nữa. Dưới cờ nương tử năm 40 ấy là cái bài học về cái sức đoàn kết, cái cố kết vì cái sự nghiệp, cái nghiệp xưa họ Hùng. Chỉ có cái sức mạnh đoàn kết đấy để nhất hô vạn ứng thì mới có thể thấy được là đuổi ngay Tô Định dẹp Yên Biên Thùy. Và sau đó là Xương Vương lập triều lĩnh Nam, đóng đô ở Mê Linh. Đấy thì như vậy là cái sức mạnh đoàn kết từ trong nhà ra ngoài. Từ trong nhà tức là ở đây là thấy được là từ chị em, chị em trưng chắc trưng nhị và cái các chị em ở trong cái dòng họ ở quê hương đấy rồi ra đến bên ngoài đến cả nước như thế đấy, thì phải cả nước như thế, cả 65 thành trì như thế, cả giao chỉ cửu chân Việt Nam và phố như vậy đó, thì mới đủ sức để chống chọi với cái kẻ thống trị tàn bạo và dân nghiệp bá vương sánh cùng với phương Bắc như thế đấy. Tôi cho rằng là những cái bài học này từ cái mùa xuân năm 40 ấy thì đến nay vẫn còn nguyên cái giá trị đấy.
Hai ngàn năm dở lại trang sử cũ, ta thấy rằng cái mà người ta thường nói trăm năm đô hộ giặc Tây, ngàn năm đô hộ giặc Tàu, thì cái ngàn năm đô hộ giặc Tàu đó, cuộc khởi nghĩa thắng lợi giành độc lập dân tộc đầu tiên lại do phụ nữ lãnh đạo. Thế mới biết cái tài của phụ nữ Việt Nam, thế mới hiểu được vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Hai ngàn năm dở lại trang sử cũ. Qua câu chuyện Hai Bà Trưng, ta là được thêm một lần ôn về truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, đó là truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm và tinh thần Việt nước trước Việt nhà của người Việt Nam, đặt lợi ích cộng đồng dân tộc lên trên hết. Đó cũng chính là hai sức mạnh phi thường của dân tộc Việt Nam đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua biết bao bão táp ngoại xâm để giữ vững nền độc lập tự do.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự sẽ có mục điểm báo do Minh Anh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc, Trọng Nghĩa giới thiệu ca khúc The Partisan, Kháng Chiến Quân, bài hát song ngữ Pháp Anh Bất Hủ của danh ca Leonard Cohen. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức lại ca khúc Joe le Taxi qua tiếng hát của cánh chim địa đàng Vanessa Paradis.
Bienvenue chez Joe.